Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Thưa anh chị em, mời anh chị em ngồi xuống. Chúng ta vừa mới nghe lời Chúa trong ngày thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh. Ngày thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh cũng là ngày mà chúng ta đang ở trong tuần Tĩnh Tâm. Hôm nay là ngày cuối cùng để mừng đại lễ lòng thương xót Chúa, là bổn mạng của giáo điểm tin mừng. Giáo điểm tin mừng chúng tôi chiều hôm nay rất là hân hoan đón tiếp hàng ngàn anh chị em từ các tỉnh thành xa xôi, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đổ về để chúng ta dọn tâm hồn mừng đại lễ lòng Chúa thương xót, lãnh phép lành với ơn toàn xá. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chúc mừng nhau, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta đang có trong tay cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Khi mà chúng tôi nói Hallelujah thì anh em trên nói tạ ơn Chúa và giơ cao lên nha. Hallelujah. Ủa, tôi cả một rừng quạt nó đẹp, vô cùng đẹp. Hallelujah. Thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày thứ bảy tuần Bát Nhật mà chúng ta cũng đang là trong những ngày tĩnh tâm để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy một cái sự kiện đó là gì? Là các thủ lãnh Do Thái, các kỳ mục và kinh sư ngạc nhiên khi thấy ông Phêrô và ông Gioan mạnh dạn, vì biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân. Ở đây ai là những người thuộc giới bình dân đến đây nghe lời Chúa và tham gia tham dự vào đại lễ kính lòng thương xót Chúa? Ai là những người bình dân dưới đây? Wow. Rồi, tạ ơn Chúa. Ở đây ai là những người nghèo khó giơ tay? Tạ ơn Chúa. Ở đây ai là những người ốm đau bệnh tật giơ tay? Tạ ơn Chúa. Ốm đau bệnh tật, bình dân, nghèo túng. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta lại là những người như là Phêrô và Gioan, mạnh dạn, mạnh mẽ đến đây, không sợ, không ngại ngần gì cả. Chúng ta đã mạnh dạn đến với lòng Chúa thương xót, cho nên chúng ta mới hiện diện ở đây. Mặc dù anh chị em phải vượt qua bao nhiêu ngàn cây số, mặc dù anh chị em đi mà không biết rằng mình sẽ đi đến đâu và không biết ở đây sẽ là nơi như thế nào. Mấy ngày hôm nay các phòng trọ ở đây đều bị cháy hết, bị đầy hết, và những anh chị em phải ngủ bờ, ngủ bụi, anh chị em phải ngủ vật, ngủ vờ, anh chị em phải vất vả, vất vưởng, vật vờ đủ thứ hết. Nhưng anh chị em như Phêrô, như Gioan vẫn mạnh dạn. Chúng ta vẫn mạnh dạn. Chưa xuống, bà kia lại dơ ghế lên thế kia kìa. Bỏ dơ quạt thì bà dơ ghế. Mạnh dạn ghê chưa? Chúng ta vẫn mạnh dạn. mạnh dạn để đến với lòng thương xót của Chúa, và điều đó làm cho cả thế giới sững sờ và kinh ngạc. Cả thế giới phải sững sờ và kinh ngạc vì thấy chúng ta là những người yếu đuối, nghèo khổ, nghèo túng, bệnh tật, bình dân, nhưng đến đây rất mạnh dạn, đến đây không ngại ngần, không sợ hãi, rất đấy. Thưa anh chị em, nhìn những người ngồi xa lăn, ngồi bó củi, rồi ngồi lê lết ở đây, đúng là lê lết, khói cần lau nền nhà nó vẫn sạch. Vậy mà lại vui, vui á, vui. Và thưa anh chị em, những người ta ngạc nhiên về điều đó, họ nhận ra hai ông là những người đã từng theo Chúa Giêsu, đồng thời lại thấy rằng người đã được chữa lành đứng đó với hai ông, cho nên họ không biết đối đáp thế nào. Họ mới truyền cho hai ông ra khỏi hội đường và bàn tính với nhau. Ta phải làm gì đây? Ta phải xử làm sao với những người này đây? Họ đã làm một dấu lạ rành rành. Họ đã làm một dấu lạ rành rành. Hôm nay chúng ta đến đây cũng thấy dấu lạ rành rành. Anh chị em, rành rành là quạt sang người bên phải nha. Chúng ta đến đây đã thấy dấu lạ rành rành. Chúng ta đến đây thấy nhiều điều lạ lùng, rất rành rành. Thấy rành rành không? Mà họ truyền cho hai ông là họ đã làm một dấu lạ rành rành. Điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Jerusalem, và ta không thể chối được. Họ đã thấy dấu lạ rành rành, là người què đứng từ lúc còn bé mà bây giờ trỗi dậy đi được. Khi Phêrô và Gioan nói rằng nhân danh Đức Giêsu Kitô tôi truyền cho anh hãy trỗi dậy, và người què đã trỗi dậy. Họ đã thấy dấu lạ rành rành, không chối được, nhưng họ vẫn cứng tin, nhưng họ vẫn không chịu tin, nhưng họ vẫn không thèm tin. Nhưng vì tự ái, vì quyền lợi, có hai cái, một là quyền lợi, hai là tự ái, cho nên là họ không chịu tin, mà muốn rằng phải dập tắt cái điều đó đi, là để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân. Ta hãy ngăm đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa. Họ bàn với nhau là phải nghiêm cấm, răn đe, không cho Phêrô và Gioan được nói về danh Đức Giêsu nữa. Phêrô và Gioan có sợ không? Anh chị em có sợ không? Bây giờ người ta răn đe, người ta nghiêm cấm không được nói về lòng thương xót Chúa này, anh chị em có sợ không? Người ta ngăn đe, nghiêm cấm không được làm chứng cho lòng thương xót Chúa này, anh chị em có sợ không? Họ cho gọi hai ông vào và tuyệt đối cấm hai ông không được lên tiếng giảng dạy về Đức Giêsu nữa. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại: nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Xin hỏi, trước mặt Thiên Chúa điều ấy có phải lẽ không? Công thử xét xem, nghe lời người ta hay nghe lời Thiên Chúa? Anh chị em trả lời dùm cho Phêrô và Gioan. Nào, bây giờ người ta bắt một là nghe lời người ta là không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa, và nghe lời Thiên Chúa là phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Anh chị em, chúng ta nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời người ta?
Thiên Chúa.
Nghe lời của Thiên Chúa hay nghe lời người ta? Nghe lời Thiên Chúa. Nghe lời Thiên Chúa. Không có nghe lời
người ta,
mà chỉ nghe lời
Thiên Chúa.
Dứt khoát là chỉ nghe lời
Thiên Chúa.
Không có nghe lời
người ta.
Người ta có đánh, người ta có đe, người ta có bắt tù, người ta có bỏ tù, thì dứt khoát vẫn không nghe lời
người ta,
mà chỉ nghe lời
Thiên Chúa.
Và Phêrô và Gioan nói rằng phần chúng tôi những gì tai đã
nghe,
mắt đã
thấy,
tay đã sờ, chúng tôi không thể không nói ra. Như anh chị em đang hiện diện nơi đây mà mỗi người trong tay đang có một cái cuốn sách gọi là Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Chúng ta cầm cuốn sách đó và chúng ta thấy đọc thì đã thấy rõ trong đó biết bao nhiêu những điểm thiêng, biết bao nhiêu những dấu lạ Chúa làm cho cộng đoàn chúng ta. Cho nên mắt đã giơ cao cuốn tập san lên, bìa bỏ quạt để tập san, mở cấm cuốn tập san, cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đó. Đây, chị em dời cuốn tập san nha. Điều mà mắt chúng tôi đã dưới cao cuốn tập san, điều mà tai chúng tôi đã thì chúng tôi không thể không nói là điều chúng tôi đã điều mắt chúng tôi đã mắt đã thấy, đúng không? Đúng không? Vậy mà bà lại còn sợ lắc đầu. Mắt không thấy không nghe, mắt nghe. Điều mà tai chúng tôi đã mắt chúng tôi đã tay chúng tôi đã thì chúng tôi không thể không không thể không nói. Chúng tôi phải nói, dù cho có tù đầy, dù có đe dọa, dù có bắt bớ, dù có làm bất cứ một việc nào để mà ngăn cản, chúng tôi vẫn không sợ. Vì mắt chúng tôi đã nhìn, tai chúng tôi đã, tay chúng tôi đã, cho nên chúng tôi phải nói. Đó là loan báo, đó là làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Sau khi ngâm đe lần nữa, họ thả hai ông về vì không tìm được cách trừng trị hai ông. Ta thấy rõ ràng quyền lực của thế gian, thượng hội đồng, các luật sĩ, các biệt phái là những người có chức, có quyền ở trong đạo cũng như trong đời. Vậy mà trước hai cái ông vừa quê mùa, vừa bình dân, vừa chẳng có quyền lực nào, chẳng có chức tước nào, là dân nghèo khổ như vậy, vậy mà họ không làm gì được hai ông. Tìm cách trừng trị nhưng không làm gì được hai ông. Lý do là vì họ sợ dân. Họ sợ dân vì ai nếu để tôn vinh Thiên Chúa vì việc đã xảy ra. Ai nấy thấy việc đã xảy ra đều tôn vinh Thiên Chúa. Giờ quân tập xa lên. Ai thấy những việc lạ lùng ở đây xảy ra đều tôn vinh Thiên Chúa. Họ sợ là vì họ sợ người dân. Mà người dân là người dân hiền, họ chẳng có bạo động gì hết. Người dân ấy chỉ một lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Người dân ấy mạnh dạn, mặc dù là nghèo, mặc dù là yếu, mặc dù là bệnh, mặc dù là không có tiền, nhưng họ có lòng họ có lòng tín thác. Sức mạnh của lòng tin, lòng tín thác, đấy là ngươi có thể nói núi này từ chỗ này dời sang chỗ kia cũng được. Ngươi có thể bảo đồi này từ chỗ này lăn xuống biển cũng được. Nếu các con có lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi thì các con có thể làm như thầy và hơn cả thầy nữa. Đức Giêsu đã hứa cho những ai có lòng tín thác vào Chúa được cái ơn đó. Rất tiếc là các môn đệ không có lòng tín thác đủ. Cho nên là khi Chúa chết và sống lại rồi thì các ông đã chịu tin vào Chúa đã chết và sống lại chưa, thưa anh chị em? Tin chưa?
Chưa
tin. Công vẫn chưa chịu tin rằng Chúa đã chết và đã sống lại. Lần thứ nhất Chúa hiện ra với bà Maria Magdalena sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Hiện ra rồi về nói, bà Maria nói: công đã tin chưa?
Chưa
tin. Vẫn không tin. Lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus và bẻ bánh cho các ông. Mắt các ông sáng ra và các ông đã nhận ra Chúa sống lại, hốt hải chạy về báo cho các môn đệ nghe. Báo cho các môn đệ mà các bà ấy vẫn ngồi nói chuyện. Người ta đi nghe lời của Chúa, mình không nghe, mình cứ ngồi nói chuyện. Thì ngày xưa các tông hai môn đệ trên đường về Emmaus cũng về báo cho các môn đệ là tôi đã thấy Chúa mà các ông vẫn không tin. Lần thứ nhất hiện ra với bà Maria, Bà Maria về nói công cũng không tìm. Lần thứ hai, hai môn đệ trên đường em mau đi về bảo công cũng không tìm. Lần cuối cùng là Chúa hiện ra với nhóm 11. Thì mà ngày hôm nay nói Chúa hiện ra với nhóm 11 và Chúa trách các ông là các ông đã cứng tin. Công đã cứng tin, công đã không chịu tin vào lời của Chúa nói rằng là sau 3 ngày Chúa chết thì Chúa sẽ sống lại, mà công vẫn không chịu tin vào lời của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, Chúa thấy vậy, Chúa có buồn không? Có buồn không? Chúa buồn, nhưng Chúa vẫn tin tưởng vào các tông đồ. Biết rằng họ yếu tin, biết rằng họ chưa tin, biết rằng họ không có vững tin, nhưng Chúa vẫn tin tưởng vào các tông đồ. Không có, tuy rằng trách rằng cứng tin, nhưng vẫn trao cho họ một cái sứ mạng rất lớn. Cái sứ mạng đó là các con hãy đi loan báo tin mừng cho tất cả toàn dân, cho toàn thiên hạ khắp vùng trái đất. Đó là cái sứ mạng của những người sau một thời gian không tin, nhưng rồi khi mà đã vững tin vào Chúa rồi thì Chúa trao cho cái sứ mạng rất là quan trọng, rất là vinh dự, đó là loan báo tin mừng. Anh chị em đến đây cũng vậy, đến với lòng thương xót Chúa, mới đầu chúng ta cũng ngờ ngợ, chưa tin. Có những người đến đây thử coi sao, có những người đến đây vì tò mò, có những người đến đây vì người ta bảo mình đi thì mình cũng đi để chiều lòng người ta. Có những người đến đây là vì không còn cách nào khác, thời kỳ cuối rồi đành phải đến, có không? Rồi có những người đến đây là vì người ta rủ mình đến, có không? Rồi có những người đến đây là vì thấy người ta đến đông quá thì mình cũng đến, có không? Nhưng mình đã tin chưa? Chưa. Nhưng mà một khi anh chị em, Chúa đã làm nhiều cách để cho anh chị em phải tin, giống như Chúa đã làm nhiều cách để cho các môn đệ phải tin. Mà một khi đã tin rồi thì các ông chết cũng không có sợ, như là Phêrô và Gioan sau khi đã tin vào Chúa rồi, sau khi đã lãnh sứ mạng loan báo tin mừng rồi thì Phêrô và Gioan không hề sợ sệt. Dù đe dọa, dù đánh đập, dù tù đầy thì Phêrô và Gioan vẫn nói là nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời người ta, không có sợ người ta, nhưng chỉ có sợ một mình và nghe lời người ta, không nghe lời người ta mà chỉ nghe lời người ta. Có đe dọa, người ta có dụ dỗ, người ta có đưa cho mình chức tước, quyền lợi, quyền lực, người ta có cho mình bao nhiêu là vinh hoa phú quý trên trần gian này, và người ta dụ mình rằng là thôi nghe lời của ta đi, còn kệ Chúa nói gì thì nói, đừng có nghe giáo hội nói gì thì nói, đừng có nghe, cứ theo bạn bè đi, đi nhậu đi ông ơi, nghe lời tôi đi, đi nhậu đi sướng lắm, đi lòng thương xót Chúa, ngồi bó củi mệt lắm, đi nhậu hay là đi lòng thương xót? Nghe lời bạn hay là nghe lời Chúa? Đấy, chúng ta thấy trong cuộc sống của mình. Rồi có đứa khác nó bảo rằng là thôi bà ơi, bà cứ làm ăn thật thà thì thua thiệt, cứ lươn lẹo lại lên lương. Bây giờ bà muốn thật thà thua thiệt hay là lươn lẹo lên lương? Thật thà thì lươn lẹo lại. Bây giờ chọn thật thà hay lươn lẹo? Thật thà thì thua thiệt, nó không sợ. Thua thì thua gì đâu mà sợ. Thua thì thua, thiệt thì thiệt. Nhưng mà mình quyết tâm là không nghe lời người ta để lươn lẹo, mà chỉ có sống thật thà để nghe lời. Đấy, anh chị em thấy một cuộc chiến đấu, đi lòng thương xót Chúa là mình trong ta trải qua những cuộc chiến đấu như vậy. Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em nào đã được ơn của Chúa lên làm chứng cho Chúa rằng Chúa đã thương mình, Chúa đã cứu chữa mình như thế nào. Mời anh chị em, những bạn trẻ thì chúng ta sẽ làm, sẽ còn thánh lễ 5 giờ nha. Rồi bây giờ chúng tôi xin để cho cái báo đen này đây đây. Chúng ta thấy không? Những người mà giơ tay mạnh dạn lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, họ không có ngại ngần, không có sợ sệt gì hết. Bà mà nói là bà mà làm chứng là nó về nó giết bà đó.
Thưa cha, giết con cũng nói.
Chắc không?
Chắc ạ.
Nó bóp cổ đó.
Nó bóp cổ con nói.
Nó lấy nhà luôn.
Lấy nhà con nói.
Nó lấy chồng luôn.
Chồng con mất rồi ạ.
Rồi, và được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người.
Là thưa cha, là con được nhiều ơn của Chúa lắm. Từ năm 2012 thì con cũng đã làm nhân chứng Chúa.
Thôi được rồi, bây giờ bạn được ơn gì mới nhất bà nói thôi, đừng có dài dòng.
Mới nhất là ơn mà Chúa chữa lành cái con đau đầu nhiều ngày. Thế là nó bị đi trục cộng hướng từ, nó có cái cục máu đọng ở trong não. Thế là con cũng không biết nhắn tin cho cha đâu, con nhờ cháu ngoại của con nhắn tin. Thế là con cũng được khỏi cái cục máu đọng đấy mà là hết đau đầu. Con xin cảm ơn cha.
Hallelujah. Rồi chị em dơ cao khí quạt lên. Hallelujah. Bà tên là gì?
Dạ thưa cha, cùng cộng đoàn con là Maria Nguyễn Thị Ngọc, ở giáo xứ Lần Mát, giáo hạt Hà Nam, địa phận Hà Nội.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 64 tuổi ạ.
Rồi, đó là ơn thứ nhất là được khỏi cái khối u ở trong đầu. Ơn thứ hai?
Dạ ơn thứ hai là con dâu của con là Maria Viên Thị Hồng Yến, cháu bị nhiễm trùng máu. Mà con cầu nguyện mà đi cả Hà Nội nữa mà cứ truyền máu ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia được vài ba ngày nó lại nhợt người ra. Thế con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, con cũng nhờ cháu ngoài con nhắn tin mà con dâu con đã được khỏi. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho bà còn một cái nữa.
Còn ơn nữa là ơn con gái của con là Maria Dương Thị Thư. Nó bị nấm từ thổ bé cha. Nó chữa hết các bệnh viện này, bệnh viện khác, cả Hà Nội lần, bệnh viện tỉnh, đủ mọi thứ, thuốc, thuốc Tây, thuốc ta, đủ các kiểu mà chẳng khỏi. Thế là con đi vào trong này thì con có viết thư để xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện. Thế là con cũng được khỏi. Con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha cùng cộng đoàn.
Hallelujah. Rồi, tôi gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha, để bà làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác, có CD kèm theo để bà đọc nghe trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho bà. Rồi, rồi mời bà. Rồi đây. Thưa anh chị em, có rất nhiều người giơ tay nhưng mà chúng tôi không thể mời hết được. Đây, mời bà.
Con chào cha và cộng đoàn. Kính thưa cha và cộng đoàn, con gia đình con rất là được nhiều ơn, nhưng con cũng xin kể vắn tắt. Thưa cha, là chồng con bị trào máu não, các mạch máu ở trong đầu nó đã chảy xuống hai mang tai, động hai của bảng. Mà nhà con đi bên nọ bên kia thì người ta chỉ lắc đầu, người ta chỉ bảo con là một tích tắc nữa là chồng con tử vong. Nhưng mà con tín thác vào Chúa, con đi hết nhà thờ nọ nhờ từ kia, con xin khấn các cha các sơ. Còn riêng cha thì con không biết nhắn tin, và con gọi trực tiếp luôn thì mọi người bảo con là bà có gọi vậy gọi nữa chàng cũng không bao giờ nghe. Nhưng mà sau khi con ra đài Thánh An Tôn ở nhà thờ Hà Nội bên tay phải, con khấn một giờ khấn ông Thánh An Tôn xong rồi thì ông Thánh soi sáng cho con, thì con gọi điện cho cha là cha nghe điện con ngay. Đến khi con kể hết đầu đuôi thì cha cứ ắng ngắt cha nghe. Con lại nghĩ là cha không nghe, con đã bảo từ nãy giờ con thưa cha có nghe con nói không, cha bảo cha đang nghe đây. Thế là con lại khóc, con vừa khóc con kể chuyện cho cha nghe. Thế rồi cuối cùng có người họ dẫn đường chỉ nối cho con để con đưa nhà con vào bệnh viện Việt Pháp. Thế nhà các bệnh viện Pháp của người Pháp họ mổ cho nhà con hết, như vậy là 380 triệu một ca mổ của chồng con. Còn chồng chồng con nằm ở trên giường một ngày một đêm hết 4,1 triệu, nhưng mà gia đình con, các con cái con rất khó khăn, mà buồn bã thì con trai con gái đều khóc. Thì con có bảo được các con rằng thôi bây giờ mẹ nói với các con một câu cuối cùng, bố là trên hết của các con, bây giờ nếu có thể mà chữa được bố, mà Chúa chữa lành cho bố, thì dù mẹ con mình có đi xin ăn mày đi chăng nữa, bán hết mọi tí đất đi, thì mẹ con mình cũng sẵn sàng. Thế là lúc bây giờ một đàn con vâng theo lời của con, rồi cuối cùng con được ơn Chúa thương và nhà con đã chữa lành. Hôm nay chồng con cũng đi ở đây cha. Và ơn thứ hai,
hallelujah. Chồng chị có ngồi đây không?
Thưa cha có ạ. Anh ơi, mời anh lên trên này nào.
Rồi ơn thứ hai. Rồi
thưa cha, là ơn thứ hai là ngày mới đây là con có một người con rể đi làm thuê ở Hà Nội, không may cháu bị điện cao thế giật, một người chú ruột là 49 tuổi chết thành than luôn, còn riêng con là chết như đỉnh điều, cháy từ đầu đến chứ cuối, mọi người đều bảo là chết không chữa nữa. Thế cuối cùng dân nó bị lấy nước nó dội từ cách từ con mà bị điện giật thì cho đến lấy nước sạch thì cách 200 mét, họ túm họ lấy nước họ dội cho con thì con lúc giờ nó mới dẫy hơn được tí. Thì lúc bây giờ với trình cha xứ đã giải tội, giờ sức đầu xin liêng cho con đến khi đưa lên bệnh viện, nằm ở bệnh viện Viện Bỏng Trung ương mấy tháng rồi. Hiện nay Chúa thương con đã khấn nhiều và Chúa thương lòng thương xót, Chúa đã ban cho con ngon, con ngày nay được lành rồi, nhưng mà mỗi tội là đeo sẹo và chưa làm được gì được, mà con cái con cũng khô khan, nghe anh con rể đấy rất khô khan. Con xin được một đài lòng thương xót Chúa, con nhường cho con nó nghe. Thế là nó lại bảo con rằng thì là thưa mẹ là không phải đâu, nhiều người bảo con là cha nong không phải vậy đâu, thiên tạc ra thế nọ kia, thì con khóc con không biết làm sao được. Con mọi sự con dâng cho Chúa và con cầu xin Chúa thương con, đã thương đến gia đình con thì con xin Chúa thương đến con rể của con, để con có một đức tin và gần Chúa hơn, đừng để cứng lòng như tô ma thì con buồn lắm. Thưa cha, con cảm ơn cha và công đoàn.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là cháu gái của con, là cháu râu con là mang thai một cháu chưa được 7 tháng. Thế khi cháu đi xe từ ở thành phố về để kịp lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12, nhưng không may sáng hôm sau cháu bị đẻ non. Thì nếu bà đỡ bảy bảo con là gì nè, bà nội đâu rồi, bà tìm những quần áo cũ đâu để tôi gói gắm để đưa cháu đi. Nhưng mà con có lòng tin, con cứ khấn Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa, xin Chúa cứu lấy cháu con, thì xin Chúa ban cho cháu con chỉ cần é lên một câu là con sẽ đưa cháu con lên bệnh viện trên. Đến khi mà cháu con nó é được một câu là đưa cháu con lên bệnh viện trên, con xin nói với cha, thưa cha và cộng đoàn, cái chân của con nó bé hơn cái ngón tay út của con, cái đầu của cháu con không bằng một cái bóng đèn, mà cuối cùng nằm ở bệnh viện Nam Định, nằm ở lồng kính 17 ngày rồi, mà ngày nay cháu con đã đi bãi hoa được rồi, to được rồi. Mà ông giờ xin
nó sinh là mấy ký?
Thưa cha, được có cả tạ con nó được có 1 cân 1.
Vâng. Rồi là mấy tháng?
Thưa cha, có 7 tháng, chưa được 7 tháng mà người ta bảo là con trai 7 tháng thì nuôi được, con gái 7 tháng không nuôi được. Đây là ơn Chúa thương đến gia đình con và ban cho cháu con được sống, gia đình con rất được nhiều ơn. Vâng, con cảm ơn cha.
Hallelujah. Tôi gửi cho chị mấy 365 bài giảng nha. Chị cứ tiếp tục cầu nguyện cho đứa con rể của chị, đúng không? Và chị nói với họ là với những người mà nghi ngờ thì điều mà mắt chúng tôi đã tai chúng tôi đã tay chúng tôi đã thì chúng tôi không thể không nói. Còn tin hay không tin là chuyện của người ta, tin hay không tin là chuyện của người ta, còn chúng ta là những người làm chứng, chúng ta là những người đã được sờ chạm đến lòng thương xót Chúa rồi, thì chúng ta chỉ có một việc là nghe theo lời Thiên Chúa hay nghe lời người ta? Nghe lời Thiên Chúa, đó là các con hãy ra đi loan báo tin mừng. Các con hãy ra đi loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng, tin mừng lòng thương xót Chúa, đấy là tin vui, đấy là tin mừng. Mà loan báo bằng cách là làm chứng cho lòng thương xót Chúa, như là người chị em của chúng ta đây. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi về ngồi chỗ với anh ấy đi, anh ấy mắc cỡ anh không dám lên. Rồi Rồi, mời ông. Đây, ông được ơn gì của Chúa, ông làm chứng cho mọi người.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là được con được Chúa từ lâu, con là từ trước là con rất khô khan, người lạnh. Giờ con có ở Nam thì nó gửi cho con cái đài, thì là con mấy năm đi là con cứ nghe đài, thì là từ đó là con siêng năng đọc kinh cầu nguyện, và giờ con là được làm bán mục vụ của giáo hộ và con mà.
Ông bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con mà nói chứ bỏ thì không bỏ, cho con nói chung khô khan ngồi lành mấy năm trời là con cứ thơ hư rồi, chứ đi cũng lại làm đều là nó khoảng 6-7 năm vậy. Thế chứ là con sốt sáng chứ là con làm thư tác viên của chữ. Rồi, con được ơn thứ nhất. Ơn thứ hai là con có con gửi cái đai về, thì ở đó là con cho một ông người lương là cho có một em bé bị 6 năm cấm nằm trên giường, là con cho ông nữ mượn cái đai về, ông là ngày 6 lúc 6 khi là ông đem con đến giáo đàn Tiến Mừng. Hiện nay là con ông là nói được.
Hallelujah. Đấy là hai ơn. Ơn thứ nhất là ơn mà ông ấy khô khan nguôi lạnh, mà nhờ con ông ấy đưa ông cái đài vào cho ông ấy nghe. Cái đài tức là cái máy 365 bài giảng, ông ấy nghe và ông đã được ơn quay trở về. Rồi ông lại thành người đi loan báo tin mừng, là đem cái đài ấy cho người bên lương nghe. Có đứa con bị bại liệt và đưa ông ấy đã nghe, ông ấy tin, và bây giờ thì đứa con bại liệt ấy đã được chữa lành. Ta thấy Chúa đang làm những điều lạ lùng như vậy. 5 lần 7 lượt Chúa hiện ra với các tông đồ để cho các tông đồ tin vào quyền năng của Đấng Phục Sinh. Và bây giờ 5 lần 7 lượt, không phải 5 lần 7 lượt, mà ngày nào cũng 5 lần 7 lượt những nhân chứng ở đây suốt 2 năm trời. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 7 tháng 4 2018, vừa tròn 2 năm trời tôi nhận bài sai chính thức của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, để về đây với giáo điểm tin mừng mà làm công việc mà Chúa sai đi, các tông đồ được sai đi, đó là loan báo tin mừng. Mà lúc đầu về đây tôi cũng ngờ ngợ như là các tông đồ, làm sao mà loan báo tin mừng được ở cái đất này, làm sao mà người kéo người ta đến với lòng thương xót Chúa được ở cái đất này, chung quanh một chu vi cả một cây số không có một gia đình công giáo, mà suốt ngày chỉ làm bạn với muỗi, với dế, với đất, với cát, với rong rêu, rồi rong muống, rồi bìm bịp đủ thứ hết. Thưa anh chị em, làm sao mà loan báo tin mừng đó được, làm sao mà người ta đến được. Thưa anh chị em, lúc đầu tôi cũng như các tông đồ bán tín bán nghi, ngờ ngợ không biết rồi làm như thế nào đây, rồi chắc là thôi đời mình coi như là kể như là bế mạc rồi, về đây coi như là hưu non rồi, về đây là đi kiếm mấy con thú để mà nuôi, rồi kiếm vịt mà chăn, rồi kiếm rau muống mà trồng rồi ăn cho nó đỡ vậy. Nhưng mà rồi tín thác vào lòng thương xót Chúa, Chúa làm những cái điều vô cùng lạ lùng. Đấy là tròn 2 năm từ con số 5 người mà bây giờ lên tới 5.000 người. Hôm nay chúng tôi phát là 5.000 cuốn tập san mà còn thiếu, thưa anh chị em. Thì mình mới thấy được rằng là Chúa làm cái điều đó vô cùng lạ lùng là như vậy. Hallelujah! 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 Đây, tôi gửi tặng cho anh cái đài 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Để cho con nói, từ cha tháng 11 2017 đấy là con bị là sỏi thận 24 miễn lý về thận ở nước Đông Bá, mà bác sĩ nói là phải mổ không bảy thận, mà sỏi giờ là con tháng 11 2017 thì con vào đấy để con được trả đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện, thì hiện giờ con là siêu ấm thần, không có sỏi nữa, mà thần không ử được nữa, là con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Đây, anh tiếp tục làm công việc đi loan báo tin mừng. Cái máy mà con của anh nó tặng cho anh, thằng con của anh là con trai, con gái hay con râu, con rể?
Từ cha con gái.
Ở đâu?
Giờ nó đang làm việc ở Sài Gòn, đi giúp việc ở Sài Gòn.
Vâng, đứa con gái đi giúp việc ở Sài Gòn mà nhớ đến bố khô khan, tưới cho bố bằng cái máy mà, máy là 500 bài giảng hay 365?
Dạ, thưa cha, máy 500 bài giảng dạ.
Vâng, máy 500 là máy cũ trước, còn đây là đợt thứ hai, đợt mới là 365 tôi tặng cho anh. Và nhờ đó mà anh ấy được ơn chữa lành cho chính mình, rồi cho những người ngoại đạo, và ơn phần hồn cũng như là ơn phần xác gửi tặng cho anh cuốn sách Con Đường Tín Thác. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, có chưa? Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Hallelujah. Rồi, mời bé lên đây con. Đây con, đây. Rồi, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha và công đoàn ạ. Gia đình con được rất nhiều ơn ạ. Và ơn đặc biệt nhất của con đó là khi con mang bầu bé này, cháu bị ung thư bẩm sinh ạ. Và khi mang thai thì bác sĩ siêu âm, bác sĩ nói là vứt đi không nuôi, nuôi thì để hại cho xã hội chứ không không được cái tích sự gì. Nhưng mà gia đình con vẫn tín thác vào Chúa và con vẫn để nuôi cháu và đẻ cháu ra. Và khi đẻ cháu thì cái khối u của cháu còn to hơn cái đầu của cháu luôn ạ. Và khi qua 6 lần phẫu thuật, bây giờ cháu được khỏe mạnh và được như thế này ạ.
Hallelujah. Bé bao nhiêu tuổi, tên gì?
Dạ, cháu Trần Yến Nhi, năm nay cháu 10 tuổi ạ.
Đây, Trần Yến Nhi 10 tuổi mà cái khối u to hơn cái đầu ngay từ lúc mới sinh ra, còn bây giờ đang hiện diện ở trước chúng ta đây. Thưa anh chị em, đây là điều anh chị em mắt đã, tai đã, anh chị em có tin không?
Dạ, ơn thứ hai của con, khi mà cháu con siêu âm cháu ấy thì bác sĩ nói là con không thể đẻ con gái được, nếu mà sinh con gái thì không bị dị tật nọ thì sẽ bị dị tật kia. Nhưng mà Chúa đã thương đến gia đình con và con đã sinh cháu bé này được 3 tuổi, được 3 tháng và cháu khỏe mạnh ạ.
Tên là gì?
Cháu là Trần Thanh Trúc ạ, tên Maria Trần Thanh Trúc ạ.
Đây, Maria Trần Thanh Trúc 3 tháng tuổi đây thưa anh chị em. Đây. Thưa anh chị em, bác sĩ thì bảo là cái đứa bé, đứa chị thì vứt ra đi, đừng có nuôi để ăn bám xã hội. Một người bác sĩ nói như vậy có lương tâm hay không? Đó là đồ vô lương tâm. Người ta bảo là lương y như từ mẫu. Một bác sĩ, một người mẹ, người ta mang thai đứa con, không biết chia sẻ, không biết đồng cảm, không đẻ, không đau, chỉ biết lấy tiền thôi, chỉ biết làm tiền thôi. Lương tâm không bằng lương tháng. Lương tháng mà còn hơn cả cái lương tâm. Mà nói một câu hết sức là vô nhân đạo, là cái đứa này bỏ nó đi, vứt thùng rác đi, nó lớn lên chỉ làm ăn bám xã hội. Thưa anh chị em, nó có muốn bệnh không? Nó muốn đau không? Thì hỏi con của ông bác sĩ như vậy thì ông nghĩ sao mà ông nói như thế? Có phải là tất cả những người bệnh đều là người ăn bám không? Họ là bị phế nhưng mà không có tàn, họ vẫn có thể làm được, họ vẫn có thể sống được. Mà hơn nữa là cái đau ốm, cái bệnh tật của họ đây là họ đã thông phần với đau khổ của Chúa trên thập giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cho nên đau khổ, bệnh tật nó có cái giá trị của nó, chứ không phải là cứ đau ốm bệnh tật là đồ ăn bám xã hội, đem đi giết, đem đi bỏ, đem đi chích thuốc cho chết đi, đem bỏ thùng rác. Bác sĩ nào mà như vậy? Thưa anh chị em, chúng ta thấy ngày hôm nay cái lòng thương xót Chúa như là một món hàng quý hiếm. Người ta có thể nói với nhau được như vậy. Một người bác sĩ, cái lời thề của bác sĩ trước khi ra trường để đâu mà nói như thế? Rồi mới vừa rồi lại thêm một chuyện là có 3 người phụ nữ mang thai vào trong bệnh viện. Người ta, bác sĩ khám là người ta xin uống thuốc dưỡng thai để mà nuôi dưỡng cái thai, mà bác sĩ cho thuốc là phá thai. Uống xong là một người là cái thai nó bị chết, còn 2 người nữa là có nguy cơ cái thai nó không chết thì nó cũng bị dị tật. Rồi lúc mà hỏi thì trả lời một câu hết sức là vô cảm, là thì cũng có thể là y tá, có thể là y sĩ đưa thuốc lầm thôi, cũng có thể lầm thôi. cái lầm lẫn chết người ta như vậy mà nói một câu vô lương tâm, không một lời xin lỗi, không một lời đấm ngực, không từ chức đi, chứ còn làm giám đốc bác sĩ bệnh viện, cái thứ gì mà như ác độc như vậy. Thưa anh chị em, ta thấy không, trả lời một câu là lầm thôi, lỡ thôi, lầm chết người như vậy mà nói một câu như là không có trách nhiệm gì cả. Thưa anh chị em, đáng nhất là giám đốc bệnh viện thì nên từ chức đi chứ để cho cái chuyện nó xảy ra, đúng không? Đúng không? Thưa anh chị em, tại sao mà con người ta ngày hôm nay có quyền có chức mà người ta lại đối xử với con người ta không có lòng thương xót như vậy? Là bác sĩ là những người mà có chức có quyền mà không có biết xót thương con người ta là làm sao, thưa anh chị em? Rồi còn bao nhiêu những chuyện khác nữa. Cho nên người ta ỷ người ta có quyền, ỷ người ta có sức mạnh, người ta cấm người ta làm những điều tốt. Những tông đồ rao giảng tin mừng thì cấm là sao? Các tông đồ đặt tay cầu nguyện chữa lành cho người ta mà cấm, mà chống đối, mà bắt bỏ tù là sao, thưa anh chị em? Đấy, mà những người ấy là ai? Thưa anh chị em, là luật sĩ, là tư tế, là hội đồng Do Thái, là những người có chức quyền ở trong đạo, trong đời thời đó đấy, thưa anh chị em. Là những người rành kinh thánh đấy, là những người mà tôn vinh Thiên Chúa đấy, những người nhân danh Thiên Chúa đấy. Người nhân danh Thiên Chúa mà bắt người ta là nghe lời mình, không nghe lời Thiên Chúa là làm sao? Rồi, ta hét một lần nữa chứ nó khóc bây giờ. Đây, đợi cho tay cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây con, đây bé, đây bé, đây đứng bé, bé mạnh dạn đời đó, thấy chưa? Cái đi, cái cục u to cái đầu bây giờ nó còn nữa không? Vậy mà bảo đem bỏ đi ăn bám xã hội là thế nào? Đấy, mở mắt to lên đi, kêu ông bác sĩ vô lương tâm. Đây con đường tín thác gửi tặng cho con nha. Và đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con làm tuần cửu nhật nha, bé nha. Rồi, đây là cây quạt cho bé nha. Rồi, nói đi.
Con cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha.
Đấy, con tên là gì?
Con tên là Trần Nghĩa Như.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 9 tuổi.
Mấy?
Con 10 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 4B.
Lớp 4B, mai mốt con có đi tu không? Có không? Con muốn làm ma sơ không?
Ừ.
Muốn làm ma sơ hay muốn làm bác sĩ? Hả? Mà nếu mà có làm bác sĩ đừng có vô lương tâm như cái ông bác sĩ mà nói con, nghe chưa? Rồi, về chỗ, xin cảm ơn chúng con. Thưa anh chị em, đó chúng ta thấy còn nhiều lắm, còn nhiều cánh tay giơ lên lắm. Nhưng mà vì chúng ta không có thời giờ, còn rất nhiều mà điều mà ta đã thấy, điều mà ta đã nghe, điều mà ta đã sở trạng, thì chúng ta phải làm người đi loan báo tin mừng. Mời anh chị em cùng cầm cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa lên. Hôm nay là chúng ta đầu tháng có được cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa, số đặc biệt là mừng lòng Chúa thương xót, rồi mừng phục sinh, và mặt sau là tháng hoa kính Đức Mẹ vào tháng 5. Chúng ta tháng 4 tháng lòng Chúa thương xót phục sinh, và qua tháng 5 chúng ta sẽ có những cánh hoa để dâng cho mẹ. Bây giờ thì hãy mừng phục sinh. Mỗi người phải trở thành nhân chứng như các tông đồ. Sau khi đã trải qua một thời gian nghi ngờ, sợ hãi, thất vọng, chán nản, ngã lòng, giống như là tôi đã suốt 1000 ngày khi mà viết cái cuốn Con Đường Tín Thác này, 1000 ngày như là các tông đồ nghi ngờ, nghi ngại, lo sợ, hoang mang. Trên thì là búa, dưới thì đe, chỗ này cấm, chỗ kia cấm, đủ mọi thứ đe dọa, đủ mọi thứ cấm cách, từ trong ra ngoài, bạn bè, thân thuộc không còn ai cả. Nhưng mà suốt 1000 ngày như vậy, rồi 2 năm Chúa gửi về đây, vừa đúng hôm nay mùng 7 tháng 4 2018, mùng 7 tháng 4 2016 đặt bước chân về đây. Và sau 2 năm thì Chúa cho thấy được là lòng thương xót Chúa được lan tỏa như thế nào, thấy được cái điều kỳ diệu như thế nào. Vì lúc đó tôi cũng trả lời với những người cấm tôi rằng tôi phải vâng lời
Thiên Chúa,
tôi phải vâng lời
Thiên Chúa
hơn là vâng lời
người ta.
Cấm thì cấm, cách thì cách, muốn hạ, muốn làm gì thì làm, tôi nhất định phải đi loan báo tin mừng, vì đó là lệnh của Thiên Chúa. Mà lệnh của Thiên Chúa thì tôi phải vâng lời
Thiên Chúa.
Mời anh chị em cùng cầm cuốn tập san này và loan báo. hỏi biết rằng Chúa đã phục sinh, lòng thương xót của Chúa đã chiến thắng, hận thù ghen ghét đủ đầy sự chết đã tan đi và Chúa đã sống lại, Chúa đã phục sinh. Mời anh chị em cầm sách và làm theo chúng tôi.